Kính thưa anh chị em trong Đức Kitô, chuyện kể về một lão thợ chìa khóa có hai đệ tử thân tín và không muốn nghề của mình bị thất truyền, cho nên lão thợ chìa khóa này mới dặn học trò và đặt ra hai cái sắt ở hai căn phòng khác nhau để rồi làm một phép thử xem người học trò nào thực hiện đúng thì sẽ truyền lại một cái chìa khóa vạn năng. Đệ tử thứ nhất đi vào một căn phòng và mở két sắt, thì sau 10 phút người đệ tử này đã mở được. Đệ tử thứ hai vào một căn phòng khác cũng mở két sắt nhưng phải mất 30 phút. Ai cũng nghĩ rằng vị sư phụ sẽ truyền chiếc chìa khóa vạn năng cho người đệ tử thứ nhất vì quá tháo vát và nhanh gọn. Nhưng trước khi công bố, người thầy đã hỏi đệ tử thứ nhất: khi con mở chìa khóa két sắt xong, con thấy cái gì bên trong? Người đệ tử mới nói: thưa thầy, con đã thấy vàng, thấy tiền đầy bên trong két sắt. Con nghĩ rằng với số vàng số tiền này có thể nuôi sống chúng ta cả đời. Cũng đồng thời câu hỏi đó, vị thầy đã hỏi về tử thứ hai, thì vị đệ tử thứ hai đã trả lời một cách bối rối: thưa thầy, con chỉ biết nghe lời thầy dạy là cố gắng mở két sắt này. Khi con mở được con mừng quá, con cũng không để ý cái gì bên trong. Xin lỗi thầy. Người thầy đã công bố đệ tử thứ hai là người sẽ được trao chìa khóa vạn năng, vì chính đệ tử này đã thực hiện đúng những gì mình nói. Kính thưa cộng đoàn, vị lão thầy chìa khóa chọn đệ tử không vì tài tháo vát, nhưng vì cái tâm của anh ta. Phụng vụ lời Chúa ngày hôm nay cũng giới thiệu cho chúng ta một vị thầy Giê-xu đã trao một cái chìa khóa cho thánh Phê-rô, một ngư phủ bình dân, không học cao, nóng tính, thậm chí có cả tội lỗi là chối Chúa. Trước tiên chúng ta thấy theo Kinh Thánh, chìa khóa là một biểu tượng mà Thiên Chúa trao quyền bính cho một người nào đó. Như trong bài đọc 1 từ sách ngôn sứ Isaiah, Thiên Chúa đã tước đoạt chìa khóa của ông Sép-na, quan tể tướng triều đình, vì bất trung mà lại trao cho En-gia-kim, con của Kinh-ki-sa-hu, một đầy tớ trung thành và hoàn toàn tin vào Chúa. Qua lời ngôn sứ, Chúa đã nói rằng: ta ngày ấy sẽ gọi tôi tớ là En-gia-kim, quyền bính của ngươi, tức là của Sép-na, ta sẽ trao cho nó. Nó sẽ là cha của cư dân Jerusalem với nhà Giu-đa. Chìa khóa nhà David ta sẽ đặt trên vai nó. Nó mở ra, không ai đóng được. Nó đóng lại, không ai mở ra được. Như vậy theo Kinh Thánh thì chìa khóa đó là biểu tượng cho sự quyền bính mà Thiên Chúa trao cho vị thủ lãnh, trao cho ngôn sứ hay bất cứ một người nào đó Chúa chọn để họ dẫn dắt Israel thực thi những điều Chúa muốn. Và bài đọc tin mừng, Chúa Giê-xu đã trao chìa khóa cho thánh Phê-rô. Này anh Phê-rô, anh là tảng đá. Trên tảng đá này thầy sẽ xây hội thánh của thầy và quyền lực sẽ không thắng nổi. Thầy trao cho anh chìa khóa nước trời. Dưới đất anh ràng buộc điều gì, trên trời cũng sẽ ràng buộc như vậy. Dưới đất anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy. Chúng ta lưu ý hai chữ cầm buộc và tháo cởi. Đó là biểu tượng cho quyền bính, quyền được ơn tha tội và quyền có quyền quyết định những chân lý, những tín điều mà giáo hội sẽ tuyên xưng cũng như công bố. đó là quyền có thể quyết định tài phán về mặt luân lý trên toàn thể giáo hội. Và vì thế chính Đức Giáo Hoàng là vị kế vị Thánh Phêrô cũng đã tiếp tục để nhận chìa khóa quyền bính này và có quyền tài phán trên mọi tín hữu trên khắp thế giới. Vậy thì kính thưa anh chị em, Chúa Giêsu trao chìa khóa đó cho Thánh Phêrô phải chăng vì ông tài giỏi, phải chăng vì ông thông minh xuất chúng? Thưa không, Chúa Giêsu trao cho Thánh Phêrô trước tiên đó là thánh ý Chúa. Bởi vì Chúa chọn bất cứ ai, Chúa gọi bất cứ người nào, Chúa trao cho ai, đó là quyền quyết định của Chúa, bất chấp người đó có giới hạn, có tội lỗi, có nhiều khuyết điểm, để cho thấy rằng Chúa xây dựng hội thánh là sức mạnh của Chúa chứ không phải sức mạnh của loài người. Thánh Phaolô cũng đã hiểu điều này, cho nên trong bài đọc 2 người đã nói rằng sự giàu có khôn ngoan và thông suốt của Thiên Chúa sâu thẳm dường nào, quyết định của người ai dò cho thấu, đường lối của người ai theo dõi được. Quả thật Thiên Chúa đã quyết định điều đó. Nhưng bên cạnh đó, Chúa cũng nhận ra một cái tấm lòng của người được Chúa trao. Nơi Thánh Phêrô, cho dù có thất học, cho dù có một lỗi lầm lớn là chối Chúa, nhưng nơi ông có một tấm lòng, một tấm lòng chân thật, một sự nhiệt tình. Và trên hết, nơi ông đã khẳng định chỉ có Chúa Giêsu Kitô là đường, là sự thật và là sự sống. Vì thế ông đã đại diện cho các tông đồ để nói lên lời tuyên xưng trong bài tin mừng hôm nay, khi Chúa hỏi: còn anh em bảo thầy là ai? Thánh Phêrô thưa: thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Đó là một lời tuyên xưng, đó là một sự xác tín rõ chỉ có Chúa mới mang lại cho con người một hạnh phúc đời đời và hạnh phúc vĩnh viễn, và chỉ có Chúa mới là gia nghiệp của con người. Kính thưa anh chị em, như vậy qua phụng vụ lời Chúa ngày hôm nay cho chúng ta hai bài học. Xét về bài học thứ nhất mang tính giáo hội, Chúa Giêsu đã thiết lập giáo hội và Ngài đã thiết lập dựa trên sức mạnh quyền năng của Chúa. Cho dù trong giáo hội vẫn có những lỗi lầm, cho dù trong giáo hội vẫn có những scandal, vấp ngã, cớ vấp phạm, gương mù, gương xấu. Và đặc biệt trong kinh nghiệm cho chúng ta thấy, chính trong giáo hội cũng đã nhiều lần có những cái vi phạm. Nhưng nên nhớ giáo hội là do Chúa lập, và đôi khi ma quỷ sẽ sử dụng những cái scandal, những lỗi lầm của giáo hội, những con người yếu đuối của giáo hội để chống lại giáo hội và phá nát giáo hội. Thế nhưng Chúa Giêsu đã khẳng định Thánh Phêrô là tảng đá, trên tảng đá này thầy sẽ xây hội thánh, quyền lực tử thần sẽ không thể thắng nổi. Cho nên đó là lời mời gọi để chúng ta tin vào giáo hội. Tin vào giáo hội là hiền thê của Đức Kitô. Tin vào giáo hội là chúng ta xác định rõ Chúa là đang trong giáo hội, ở cùng giáo hội mọi ngày cho đến tận thế. Cho dù giáo hội có những bất hại khủng khiếp xảy ra trong lịch sử và kể cả trong quê hương Việt Nam chúng ta, có những bất hại vào thế kỷ thứ 16, 17, 18, và vì thế đã sản sinh ra 117 vị tử đạo và hàng chục ngàn tử đạo đã ngã xuống vì niềm tin vào Chúa Kitô, niềm tin vào giáo hội. Vì thế nên nhớ rằng chúng ta là giáo hội, như Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu đã khẳng định: tôi là giáo hội, giáo hội là tôi. Bài học thứ hai, xét về đời sống tâm linh, Chúa cũng trao cho chúng ta một chìa khóa vạn năng, không phải để mở một cái sắt có tiền có bạc, nhưng là để mở cửa nước trời. Và để mở cửa nước trời đòi hỏi chúng ta phải thực thi những gì Chúa muốn, chứ không phải những gì chúng ta muốn. Như vị đệ tử thứ hai đã chỉ tuân theo lời của thầy mà thôi, không màng bên trong có của cải, và chính điều đó đã được thầy tín nhiệm. Thì ngày hôm nay chúng ta cũng được Chúa trao cho chúng ta chìa khóa, và vì chúng ta lãnh nhận bí tích sửa tội, Chúa trao cho chúng ta chìa khóa, đó chính là lời Chúa. Chúa trao cho chúng ta một cái sức mạnh quyền năng là chính Chúa Giêsu nơi bí tích thánh thể, để chúng ta mở ra cái cửa hàng sống. Vậy thì hãy cố gắng giữ cái chìa khóa đó, để chúng ta bảo đảm sự sống đời đời bằng cách chúng ta sống lấy lời chúng ta tuyên xưng chỉ có Đức Kitô là con Thiên Chúa hằng sống. Xin cho lời Chúa ngày hôm nay, xin cho lời chúng ta tuyên xưng trong Kinh Tinh Kính như một lời xác tín, Đức Kitô là con Thiên Chúa hằng sống, không chỉ trên môi miệng nhưng còn là một hành sống trong cuộc đời của chúng ta, chỉ sống và vâng theo thánh ý Chúa mà thôi. Và xin cho tất cả chúng ta hãy có tấm lòng như thánh Phêrô, cho dù chúng ta có giới hạn, khuyết điểm, bại cải cả tội lỗi, nhiều lần chúng ta cũng chối Chúa, bỏ Chúa, nhưng chúng ta vẫn tin rằng chúng ta có một tấm lòng chân thành, một sự nhiệt thành và một tính phục thiện, trỗi dậy sau khi vấp ngã, đứng dậy sau khi sa ngã như thánh Phêrô, để rồi Chúa cũng tin và Chúa trao cho chúng ta chìa khóa đó để chúng ta giữ và mở cửa nước thiên đàng bằng chính đời sống chúng ta. Amen.